Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thinking, Fast and Slow của Daniel Kahneman là một tác phẩm khoa học phổ thông nằm giữa tâm lý học nhận thức, kinh tế học hành vi và nghiên cứu về ra quyết định. Cuốn sách được xuất bản năm 2011, tổng hợp nhiều thập kỷ nghiên cứu của Kahneman, phần lớn gắn với cộng sự Amos Tversky về cách con người phán đoán trong điều kiện bất định. Trọng tâm của sách là mô hình hai hệ thống tư duy. Hệ thống 1 phản ứng nhanh, tự động, cảm tính và dùng nhiều lối tắt tinh thần. Hệ thống 2 chậm hơn, có ý thức hơn, đòi hỏi nỗ lực và giúp ta phân tích những vấn đề phức tạp. Mục đích của cuốn sách không phải là dạy mẹo ra quyết định nhanh, mà là làm rõ vì sao trực giác vừa hữu ích, vừa dễ sai. Kahneman cho thấy nhiều sai lầm trong đời sống, kinh doanh, tài chính và chính sách công không đến từ thiếu thông minh, mà đến từ cấu trúc bình thường của tư duy con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai hệ thống tư duy giải thích vì sao ta vừa nhanh nhạy vừa dễ sai. Ý tưởng trung tâm của Thinking, Fast and Slow là sự phân biệt giữa hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1 hoạt động gần như ngay lập tức. Nó giúp ta nhận ra gương mặt quen, hiểu một câu đơn giản, cảm thấy một tình huống có vẻ nguy hiểm hoặc đưa ra phán đoán ban đầu mà không cần suy nghĩ có chủ ý. Nhờ hệ thống 1, đời sống hàng ngày không bị quá tải, vì ta không phải phân tích từng chi tiết nhỏ. Nhưng chính tốc độ đó cũng là nguồn gốc của nhiều lỗi. Hệ thống 1 thường tạo ra câu trả lời trước khi ta kiểm tra bằng chứng và nó có xu hướng ưu tiên điều dễ nhớ, dễ hình dung hoặc phù hợp với cảm giác hiện tại. Hệ thống 2 thì chậm hơn, cần sự tập trung và thường được dùng khi làm phép tính khó, so sánh lựa chọn hoặc tự kiểm soát phản ứng bộc phát. Tuy vậy, hệ thống 2 lười theo nghĩa nhận thức vì nó tiêu tốn năng lượng tinh thần. Kahneman không nói một hệ thống tốt và hệ thống kia xấu. Ông cho thấy vấn đề nằm ở chỗ ta thường tin vào câu trả lời nhanh trong những tình huống cần kiểm tra chậm. Thứ hai, heuristics và thiên kiến khiến phán đoán có vẻ hợp lý nhưng bị lệch. Kahneman dành nhiều phần quan trọng để giải thích heuristics, các lối tắt tinh thần mà con người dùng khi phải phán đoán nhanh. Những lối tắt này rất hữu ích vì thế giới quá phức tạp để ta luôn tính toán đầy đủ. Nhưng khi hệ thống một thay một câu hỏi khó bằng một câu hỏi dễ hơn, kết quả có thể bị lệch mà ta không nhận ra. Chẳng hạn, thay vì hỏi khả năng một sự kiện thật sự xảy ra là bao nhiêu, ta lại dựa vào việc sự kiện đó dễ nhớ đến mức nào. Đây là nền tảng của thiên kiến sẵn có. Khi một hình ảnh, câu chuyện hoặc kinh nghiệm cá nhân xuất hiện mạnh trong trí nhớ, ta có thể đánh giá nó phổ biến hơn thực tế. Một cơ chế khác là tính đại diện, khi ta xem một trường hợp có giống khuôn mẫu quen thuộc hay không, rồi nhầm sự giống nhau đó với xác suất. Điểm đáng chú ý là các thiên kiến này không chỉ xảy ra ở người thiếu kiến thức. Chúng xuất hiện cả ở chuyên gia nếu môi trường không cung cấp phản hồi rõ ràng và đều đặn. Vì vậy, cuốn sách làm yếu đi giả định rằng chỉ cần có kinh nghiệm là phán đoán sẽ tự động chính xác. Thứ ba, neo nhận thức và tự tin quá mức bóp méo quyết định trong đời sống và tổ chức. Một đóng góp dễ ứng dụng của cuốn sách là phân tích hiệu ứng neo. Khi con người tiếp xúc với một con số, một gợi ý hoặc một điểm tham chiếu ban đầu, phán đoán sau đó thường bị kéo về phía điểm neo ấy, ngay cả khi nó không liên quan. Điều này quan trọng trong thương lượng, định giá, dự báo và lập kế hoạch, vì con số đầu tiên có thể định hình toàn bộ cuộc thảo luận. Kahneman cũng nhấn mạnh hiện tượng tự tin quá mức. Con người thường tạo ra một câu chuyện mạch lạc từ dữ kiện hạn chế, rồi tin rằng câu chuyện đó phản ánh thực tế tốt hơn mức nó thật sự làm được. Khi một chiến lược kinh doanh thành công, ta dễ kể lại nó như kết quả tất yếu của năng lực, trong khi may mắn, thời điểm và hoàn cảnh có thể đóng vai trò lớn. Vấn đề không chỉ là cá nhân tự đánh giá sai. Trong tổ chức, sự tự tin quá mức có thể làm dự án bị ước lượng quá lạc quan, rủi ro bị xem nhẹ và ý kiến phản biện bị coi là bi quan. Kahneman không khuyên ta loại bỏ trực giác, nhưng khuyến khích tạo quy trình kiểm tra, so sánh dữ liệu nền và chủ động hỏi điều gì có thể khiến phán đoán hiện tại sai. Thứ tư, Prospect Theory cho thấy con người phản ứng với mất mát mạnh hơn lợi ích tương đương. Một phần nổi bật của Thinking Fast and Slow là Prospect Theory, lý thuyết gắn với công trình của Kahneman và Amos Tversky. Lý thuyết này thách thức hình ảnh con người như một tác nhân luôn tối đa hóa lợi ích theo cách ổn định và hợp lý. Theo cách Kahneman, trình bày con người thường đánh giá lựa chọn dựa trên điểm tham chiếu, chứ không chỉ dựa trên tổng tài sản hay kết quả cuối cùng. Vì vậy, cùng một kết quả có thể được cảm nhận rất khác, tùy nó được xem là một khoản lời hay một khoản lỗ. Mất mát thường gây đau hơn niềm vui từ lợi ích tương đương. Đây là nguyên lý mất mát ác cảm. Hệ quả là con người có thể trở nên quá thận trọng khi đang đối diện khả năng mất thứ mình đã có, nhưng lại chấp nhận rủi ro lớn khi cố tránh một khoản lỗ chắc chắn. Cách đóng khung lựa chọn cũng rất quan trọng. Nếu một phương án được mô tả bằng tỷ lệ sống sót, phản ứng có thể khác so với khi mô tả bằng tỷ lệ tử vong, dù thông tin toán học tương đương. Điểm mạnh của phần này là nó nối tâm lý cá nhân với các quyết định kinh tế, y tế, tài chính và chính sách công. Cuối cùng, giới hạn của trực giác không biến suy nghĩ chậm thành giải pháp vạn năng. Cuốn sách thường được hiểu đơn giản là lời khuyên hãy suy nghĩ chậm hơn, nhưng cách đọc đó chưa đủ chính xác. Kahneman cho thấy hệ thống 2 có thể sửa một số lỗi của hệ thống 1, nhưng nó không phải công cụ toàn năng. Suy nghĩ chậm đòi hỏi thời gian, chú ý và động lực. Trong nhiều hoàn cảnh hàng ngày, ta không thể phân tích mọi lựa chọn từ đầu và cũng không nên làm vậy. Trực giác có thể đáng tin khi nó hình thành trong môi trường ổn định, có quy luật và người học nhận được phản hồi nhanh, rõ ràng. Ví dụ, một chuyên gia có thể nhận ra mẫu hình quen thuộc trong lĩnh vực mà họ đã luyện tập lâu dài. Ngược lại, trực giác dễ nguy hiểm trong môi trường nhiều nhiễu, ít phản hồi hoặc chịu ảnh hưởng mạnh của may rủi. Giá trị thực tế của sách vì thế nằm ở khả năng phân biệt khi nào nên tin vào cảm giác ban đầu và khi nào cần quy trình bảo vệ khỏi sai lệch. Những quy trình đó có thể gồm tách riêng, thu thập dữ liệu và kết luận, tham khảo tỷ lệ nền, xem xét phương án thay thế hoặc mời người khác phản biện. Kahneman không hứa hẹn rằng nhận thức về thiên kiến sẽ xóa bỏ thiên kiến, nhưng nó giúp ta khiêm tốn hơn trước phán đoán của chính mình. Kết luận Thinking Fast and Slow phù hợp với độc giả muốn hiểu sâu cách con người phán đoán hơn là tìm một cuốn sách kỹ năng đơn giản. Người làm quản lý, đầu tư, thiết kế sản phẩm, chính sách công, giáo dục, y tế hoặc nghiên cứu hành vi sẽ đặc biệt hưởng lợi. Vì cuốn sách chỉ ra nhiều lỗi quyết định xuất hiện ngay trong những bối cảnh tưởng như rất lý trí, độc giả phổ thông cũng có thể dùng sách để nhận ra vì sao mình dễ bị ảnh hưởng bởi cách đặt câu hỏi, thông tin nổi bật, cảm xúc nhất thời hoặc sự tự tin vào câu chuyện nghe có vẻ hợp lý. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách là nó làm thay đổi hình ảnh về lý trí con người. Ta không đơn giản là sinh vật lý tính, đôi khi mắc lỗi, mà là sinh vật thường xuyên dùng lối tắt, rồi hợp thức hóa kết luận sau đó. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì được viết bởi chính một nhà nghiên cứu nền tảng của lĩnh vực, không chỉ bởi người diễn giải lại các ý tưởng phổ biến. Nó kết hợp chiều sâu học thuật, ví dụ dễ hiểu và ảnh hưởng rộng trong kinh tế học hành vi. Điểm cần lưu ý là sách khá dày và có những đoạn đòi hỏi tập trung, nhưng chính sự chậm rãi đó làm nó khác biệt. Cuốn sách không chỉ tóm tắt các thiên kiến mà trình bày một khung tư duy bền vững để đánh giá giới hạn của trực giác. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Kahneman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!